Thư số 87. Thư trả lời cư sĩ Thái Tích Định ở Hải Môn. Ba lá thư. Thư số 1. Điều ông chấp thuộc về đoạn kiến. Chẳng biết một niềm tâm tánh của con người chúng ta chẳng phải thường, chẳng phải đoạn. Đoạn kiến Uchida, The City, còn gọi là đoạn diệt luận, phản nghĩa với thường kiến. Đây là tà kiến cho rằng rốt cuộc thế gian và ta đều mất hết, không còn nữa. Hay nói đơn giản là chấp rằng chết đi là hết. Do vậy, kẻ chủ trương đoạn kiến không tin vào nhân quả báo ứng. Quan điểm tà kiến có thể thấy rõ nhất qua cách nói của ngoại đạo Phú Lan Na Ca Diếp, được ghi trong kinh Đại Bát Niết Bàn: không thiện, không ác, cũng không có quả báo thiện ác. Vì sao chẳng phải đoạn? Trước không có khởi đầu, sau không có kết thúc. Nếu có khởi đầu và kết thúc là rớt vào đoạn kiến. Vì sao chẳng phải thường? Bản tánh thường nhiên bất biến, nhưng lại có ý nghĩa tùy duyên. Hễ gặp duyên ngộ tình, sẽ thành thanh văn duyên giác, Bồ Tát Phật. Tuy viên thành Phật đạo, nhưng tâm tánh trọn chẳng tăng. Chỉ bỏ hết vọng tưởng, chấp trước, khôi phục tâm tánh sẵn có mà thôi. Nếu gặp duyên mê nhiễm, bèn thành trời, người, tu la, quỷ, súc sanh, địa ngục. Tuy luân hồi trong sáu nẻo, tâm tánh trọn chẳng bị giảm. Chỉ do vọng tưởng, chấp trước, che lấp bản tánh như mây che mặt trời. Nhưng mặt trời vẫn y như cũ, không bị hao hụt. Thuở ban đầu, ông học chép Châu Thiên Đài Đạo. Đây chẳng những không phải là Phật Pháp, mà cũng chẳng phải là phép của Lão Tử. Châu Thiên là một thuật ngữ của nội đan trong Đạo Giáo. Trong ý nghĩa nguyên thủy, Châu Thiên là sự vận chuyển tuần hoàn của trời đất. Từ ý nghĩa này, các nhà dịch học đã gán cho mỗi quẻ trong kinh dịch một con số, gọi là châu thiên số. Chẳng hạn quẻ khôn khởi từ số 6, 6 lần 6 là 36, đấy chính là số thành của âm. Quẻ càng khởi từ số 9, 6 lần 9 bằng 54, chính là số thành của dương. Từ đó, các nhà nội đan đi xa hơn, cho rằng 9 và 6 cộng thành 15 là số của nhất khí, tức âm dương hợp nhất. Do vậy, họ cho rằng thân thể con người là một tiểu thiên địa. Một hơi thở hít vào, thở ra chính là một vòng tiểu châu thiên, giống như sự tuần hoàn của âm dương trong vòng trời đất. Thở ra, hít vào đủ 360 lần là một đại châu thiên. Tuy vậy, sau này, dưới ảnh hưởng của khí công, đại châu thiên và tiểu châu thiên được hiểu khác hẳn đi. Đại châu thiên và tiểu châu thiên là cách vận công hít thở theo hai mạch nhâm và đốc, tùy theo đường vận chuyển của khí mà gọi là đại hay tiểu châu thiên. Châu thiên đại đạo là một phái luyện nội đan thịnh hành ở Trung Hoa thời đó. Trá xưng là Phật giáo chánh truyền để thu hút tín đồ. Do phép vận khí này, do các đạo sĩ đời sau chế ra, gán cho lão tử, nên Tổ Ấn Quang nói, phép này cũng chẳng phải là của lão tử. Hãy thử xem Đạo Đức Kinh của lão tử có câu: Ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân. Hay ta có mối lo lớn là vì ta có thân. Ngoại đạo đều chú trọng trường sanh bất lão và thành đại la thần tiên. Nếu trở thành thần tiên nơi cung đại la, xưng thần bày tôi dưới tòa của Ngọc Đế, liền cho là vinh dự không chi hơn được. Đại La Cung là chỗ ở của Ngọc Đế theo truyền thuyết đạo giáo. Câu nói quen thuộc của đạo sĩ là Tam Thanh Thượng viết Đại La, phía trên Tam Thanh là Đại La. Theo các đạo sĩ, chỗ cư trú trên thiên giới có 36 nơi, chỗ cao nhất gọi là trời Đại La. Cung Đại La nằm trên tầng trời Đại La. Chẳng biết Ngọc Đế vẫn còn thuộc trong lục đạo, huống gì những kẻ xưng thần dưới tòa Ngọc Đế. Hơn nữa, ông nói lúc trời đất mở mang, chúng sanh từ đâu đến ư? Chẳng biết trời đất giống như nhà cửa. Khi dựng xong cái nhà mới, thì những người ở trong căn nhà cũ bị phá trước kia đã phải di cư sang nơi khác. Nay theo như cũ trở về chốn xưa. Đến khi nhà cửa sắp hư, sẽ di chuyển sang nơi khác. Cũng giống như thế. Vì vậy, kẻ có tội nghiệp sẽ di cư sang ác đạo trong thế giới phương khác. Người có công đức sanh vào nhị thiền thiên. Nhị thiền là tầng trời thứ hai trong sắc giới, là chỗ ở của những người đã chứng nhị thiền. Tầng trời này thật ra gồm ba cõi: Thiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên và Quang Âm Thiên. Do chư thiên trong tầng trời không còn tầm, tư, nhưng vẫn còn ý niệm hỷ lạc, nên vẫn không tránh khỏi đại thủy tai. Sơ thiền hoài 7 lần thì nhị thiền mới hoài 1 lần. Sơ thiền thiên chính là tầng trời đầu tiên trong sắc giới. Đây chính là chỗ những người đã đắc sơ thiền sau khi mạng chung sanh về, nên gọi là sơ thiền thiên. Chư thiên trong tầng trời này đã viễn ly những ác pháp trong dục giới, sanh cảm thụ, hỷ và lạc, nên tầng trời này còn gọi là ly sanh hỷ lạc địa. Theo câu Xá Luận, quyển 8, quyển 28 và Chánh Lý Luận, quyển 21, thì chúng sanh trong tầng trời này lại chia thành ba loại. Số 1, Đại Phạm Thiên, Maha Brahman, nơi ở của Đại Phạm Thiên Vương. Maha Brahma Raja, tức Chúa Tể Thế Giới Sa Bà này. Số 2, Phạm Chúng Thiên, Brahma Pasisaidaya, nơi ở của tất cả những chúng sanh được thống lãnh, giáo hóa bởi Đại Phạm Thiên Vương. Số 3. Phạm Phụ Thiên Brahma Purohita, các đại thần, thị vệ của Đại Phạm Thiên Vương. Theo kinh Trường A Hàm, quyển 20, ngoài ba loại thiên chúng kể trên, còn có một loại nữa mệnh danh là Phạm Thân Thiên, Brahma Kayika. Do đây là chỗ ở của những vị tu phạm hạnh thanh tịnh, nên còn gọi là phạm giới, cõi thanh tịnh hoặc nhị tịnh xứ. Nhị thiền hoại 7 lần thì tam thiền mới hoại 1 lần. Tam thiền thiên là tầng trời thứ 3 trong sắc giới, còn gọi là đệ tam tịnh lự. Do chư thiên cõi này lìa được hỷ trong nhị thiền, nhưng lại sanh ý niệm lạc tịnh diệu, nên tầng trời này còn gọi là ly hỷ diệu lạc địa. Tâm tư tương ứng với hai cảm thụ, lạc và xả. Tầng trời này gồm ba tầng nhỏ là thiểu tịnh, vô lượng tịnh và biến tịnh. Đây gọi là tam tai, cõi trời, tứ thiền, vĩnh viễn không bị hư hoại. Tứ thiền thiên, Katu Diana Humi, còn gọi là đệ tứ tịnh lượng thiên, đệ tứ tịnh lự xứ, tứ sanh tịnh xứ. Sanh tịnh xứ là tầng trời cuối cùng trong sắc giới, là nơi những người đắc tứ thiền sanh về sau khi mạng chung. Tầng trời này thật ra bao gồm 8 tầng trời nhỏ: vô vân thiên, phước sanh thiên, quảng quả thiên, vô phiền thiên, vô diệt thiên, thiện hiện thiên, thiện kiến, sắc cứu cánh thiên. Ý thức của chư thiên cõi này chỉ tương ứng với hai cảm thụ, hữu và xả. Khi tam thiền hoại, những chúng sanh có công đức đều sanh lên tứ thiền. Lại nữa, ông đã tin vào pháp môn tịnh độ, sao không sốt sắng tu hành, lại cứ lầm lạc muốn trở thành bậc thông gia hỏi những chuyện chẳng liên quan đến phận mình như vậy. Ông vốn mang tính chất ngoại đạo, coi ngoại đạo là Phật Pháp, coi Phật Pháp là ngoại đạo. Những niềm tin hồ đồ này lẽ ra chẳng nên trả lời, nhưng thật sợ biết đâu ông có duyên với Phật, nhờ đây có thể phản tà quy chánh cũng không chừng. Vì thế, khôn ngăn dài dòng một phen. Nếu tin được thì cứ chiếu theo gia ngôn luật mà tu, ắt được lợi ích lớn lao. Nếu muốn phô phan sự biện luận mù quáng của chính mình, cứ gửi thư tới thư lui để hỏi han, chắc chắn tôi sẽ không trả lời. Vì sao vậy? Đã chẳng thể lãnh hội, vẫn chấp mê là đúng. Ai rảnh rỗi tâm tư để biện luận cùng ông những chuyện chẳng liên quan đến thân tâm, tánh mạng của chính mình cơ chứ? Tôi vốn muốn phê đài lược vào thư ông, hiềm rằng ý nghĩa lời phê quá sơ sài, thì lòng nghi của ông vẫn chẳng thể giải quyết được. Vì thế mới tiếp tục viết 2 trang. Thư số 2. Năm ngoái đã phải giảo duyệt sách không rảnh rỗi, sau đó lại bị bệnh không rảnh rang để sửa sách, cho nên chỉ bảo Lý Viên Tình gửi pháp danh Đức Tình cho ông mà thôi. Lý Viên Tình sinh năm 1894, mất 1950. Tên thật là Vinh Tường, Viên Tình là pháp danh. Ông là người huyện Tam Thủy, tỉnh Quảng Đông, từng tốt nghiệp về ngành văn chương tại Đại học Phúc Đáng ở Thượng Hải, quy y với Ngài Đế Nhàn, chuyên tu tịnh độ. Thoạt đầu vốn ham học rộng nghe nhiều, thông thạo các bộ kinh lớn của Đại Thừa. Về sau bị bệnh phổi, phải sang Nhật chữa trị. Nhân đọc văn sao bèn lãnh ngộ, tự nguyện làm môn nhân của Tổ Ấn Quang, dốc chí xiển dương tịnh độ. Ông chính là tác giả biên soạn Gia Ngôn Lục. Ngoài ra, còn viết những tác phẩm khác như Phật Pháp Đạo Luận, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Thích, Hoa Nghiêm Kinh Sớ Khoa Văn Biểu Giải, Hộ Sanh Thống Ngôn, Sức Chung Tân Lương, Đại Thừa Tông Yếu, Lăng Nghiêm Kinh Bạch Thoại Giảng Yếu, Phạm Võng Bồ Tát Giới Bổn Hội Thích, vân vân. Ông cùng các vị Tưởng Duy Kiều, Hoàng Hàm Chi, vân vân, tổ chức Hoa Nghiêm Đại Sớ Sao Biên Ấn Hội để hiệu chỉnh Ấn Tống Bộ Hoa Nghiêm Đại Sao Nghĩa Sớ của Ngài Thanh Lương Trần Quán, cũng như tham gia công tác vĩ đại là Ấn Tống Bộ Phổ Huệ Đại Tạng Kinh. Đây là Càn Long Đại Tạng Kinh đã được giảo duyệt cẩn thận, và do cư sĩ Phổ Huệ bỏ tiền ấn tống nên được gọi là Phổ Huệ Đại Tạng Kinh. Những gì đã được nói trong văn sao đều là khai thị, nhưng Gia Ngôn Lục lại tóm gót những khai thị trọng yếu vào một chỗ, khá dễ lãnh hội. Cần gì cứ phải có một lá thư trả lời trong lúc trăm chuyện bận biểu. Những kẻ hoằng pháp hiện thời đa phần tự khoe thượng căn lợi khí, lại còn dùng cung cách thượng căn lợi khí để đối xử với người khác, nên chẳng chú trọng trì danh cầu vãng sanh, chỉ mong mỏi khai ngộ. Điều này phải do chính bản thân người tu hành tự lượng thì mới nên. Nếu người ấy có thể khai ngộ, hiểu giáo lý, lại có thể đoạn sạch được kiến hoặc và tư hoặc, thì còn chi tốt bằng. Nếu chẳng thể, lẽ đương nhiên nên y theo tín nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Đấy là sách lược quyết định tốt đẹp có 102. Nếu không, về mặt gieo thiện căn quả thật là có, nhưng với chuyện liễu sanh tử, sợ rằng khó thể dự đoán được số kiếp nào sẽ có thể liễu thoát được. Ông ở trong hàng ngoại đạo đã lâu, ông đã sanh lòng chánh tín thì phàm lời ăn tiếng nói, sự sự chớ nên giống với bọn họ, có lẽ sẽ chuyển được tà chấp của họ. Điều cần thiết bậc nhất là phải giữ vẹn luân thường, tròn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Điều cần thiết thứ hai là phải có đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, trì danh hiệu Phật, chẳng để cho tâm danh lợi, và cầu mong phước báo trời người chớm nảy chút nào, thì có thể gọi là đức tịnh. Tức là như Kinh Duy Ma đã dạy, dục sanh tịnh độ, đương tịnh kỳ tâm, tùy kỳ tâm tịnh, tất Phật độ tịnh. Hay muốn sanh tịnh độ, nên tịnh cái tâm. Hễ cái tâm đã tịnh, thì cõi Phật sẽ tịnh. Tâm có ô uế, làm sao sanh về tịnh độ cho được? Nếu muốn hóa độ người khác, quả thật chẳng cần phải bày vẽ môn đình. Chỉ nên bảo mọi người ai nấy ở trong nhà của chính họ, tu trì những điều vừa nói trên đây là được rồi. Nếu muốn lập một tổ chức hẳn hòi, thì chỉ cần mượn một chùa miếu nào đã có sẵn để làm chỗ đề xướng mỗi kỳ. Mỗi kỳ tùy theo nhân sự để hạn định, hoặc là mỗi tháng 2 lần, hoặc là mỗi tuần 1 lần. Chớ nên lãng phí tiền tài. Mọi chuyện phải lấy tiết kiệm làm điều chánh yếu. Nếu muốn xây cất ngay, thì trong lúc này thời cuộc gian nan, không những khó thể thành tựu, mà còn rất có thể chuốc lấy những họa hoạn khác. Suốt đời quan chẳng ưa bày vẽ, cho nên suốt đời chẳng làm chủ nhân, chẳng thâu đồ đệ, chỉ là một ông tăng ăn nhờ ở đậu trong chùa người ta. 10 mấy năm gần đây, do bên ngoài đồn thổi, mọi người lầm nghe, tưởng quan là thiện tri thức, đến nỗi bận biểu khôn cùng. Nay đã 70 rồi, làm sao có thể thường bận biểu cho được? Vì thế muốn gấp ẩn cư, cự tuyệt hết thảy chuyện tình nghĩa qua lại. Tôi sẽ qua Thượng Hải ẩn dật mãi mãi. Từ rày đừng gửi thư tới nữa. Thư số 3. Đệ tử Phật cúng tổ tiên, lẽ đương nhiên nên lấy tụng kinh, trì chú, niệm Phật làm chánh. Đốt giấy vàng bạc cũng chẳng nên bỏ, bởi chẳng biết chắc tổ tiên đã được vãng sanh ngay hay chưa. Dẫu chắc chắn được vãng sanh ngay, cũng chẳng ngại gì giúp cho kẻ chưa được vãng sanh chi dùng. Người thọ ngũ giới nên đắp mạng y, là loại y có 5 điều thẳng, chứ không phải là loại y 5 điều gồm một miếng dài một miếng ngắn. Mạng y, Patta, dịch âm là bát tra, là một trong các loại y của tăng chúng. Mạng nghĩa là y trơn, không có điều, tức là không gồm nhiều mảnh vải nhỏ may ghép lại. Thông thường, mạng y được mặc bởi những vị sa di, sa di ni, do họ chưa thọ cụ túc, chưa đủ tư cách làm bậc ứng cúng, nên y để đắp không cắt thành hình thửa ruộng, tức phước điền y, như y của chư tăng. Ở Trung Hoa, cư sĩ cũng đắp y, nhưng y không có điều. Lại nữa, loại mạng y này để nguyên cả khổ vải để may, chỉ viền mép y. Còn y của sa di thì gồm 2 mảnh vải may đâu lại, may thành sọc ở chính giữa để phân biệt với y của chư tỳ kheo và cư sĩ. Khi xưa, do khổ vải hẹp, Đôi khi màng y cũng gồm nhiều mảnh vải nhỏ. Mỗi miếng ấy được gọi là điều, ghép lại. Như trong lá thư trên, tổ có nói đến loại màng y gồm 5 miếng dành cho cư sĩ. Nhưng để phân biệt, 5 miếng đó có chiều dài bằng nhau, chứ không cắt thành miếng dài, miếng ngắn, may ghép lại như y của người xuất gia. Hiện thời, ngoại trừ trong một số đạo tràng như Phật Quang Sơn chẳng hạn, cư sĩ thọ ngũ giới thường đắp y khi tụng niệm. Trong các đạo tràng khác, chỉ cư sĩ đã thọ Bồ Tát giới mới đắp y trong khi làm lễ tụng giới, chứ không đắp y thường xuyên trong các buổi tụng kinh. Nay thì y 5 điều một dài một ngắn, y 7 điều 2 dài một ngắn, hàng tại gia đệ tử thường đắp loạn xạ, thật là tiếm việc, lạm danh vượt phần. So với chuyện tiếm việc này, chẳng thà không đắp y còn tốt hơn. Nếu muốn đắp y, thì chỉ nên trong lúc lễ bái mới đắp, chẳng nên thường đắp đến nỗi rối loạn nghi thức quy củ. Cụ vốn có tên là tòa cụ, để dùng trong lúc ngồi. Nước ta lại thường dùng trong lúc lễ bái. Tòa cụ Nisidana thường được phiên là Ni Sư Đàn hoặc Ni Sư Đát Na, Nỉnh Sử Na Nẵng, dịch nghĩa là phu cụ, phố cụ, tòa y, tùy tòa y vân vân, đều có nghĩa là đồ trải ra trên mặt đất để ngồi hay nằm với mục đích tránh các loại côn trùng bò lên cắn chích thân thể và giữ cho ba y khỏi bị lắm dơ. Giống như ba y, tòa cụ chỉ dùng hoại sắc, tức những màu úa. Tòa cụ thường may như một tấm chăn to, dùng vải cũ viền quanh mép, may thành 2-3 lớp, hay được chế từ y cũ. Theo luật định, kích thước của tọa dài chừng 4 thước 8 tấc, rộng 3 thước 6 tấc, thước tàu. Tuy thế, khi đạo Phật truyền xuống Nam Ấn, chư tăng thường dùng ngọa cụ vắt vai, như khi đi khất thực hoặc Bố Tát, tức tụng giới. Chư tăng sĩ Tích Lan, Thái Lan nay vẫn khoác chéo lên vai, rồi dùng đai lưng buộc lại. Đến khi truyền sang Trung Hoa, tòa cụ biến thành một dụng cụ để lễ bái. Trước khi lễ, vị tăng cầm tòa cụ giơ lên trước Phật, xá một lần, rồi mở tòa cụ ra, gọi là triển cụ, đặt xuống bục quỳ. Lễ xong, lại xếp tòa cụ, dơ lên xá, rồi vắt lên tay. Bách Trường Thanh Quy đã quy định rất chặt chẽ về nghi thức triển cụ trong khi lễ bái, nhất là khi cử hành các pháp sự lớn như diệm khẩu, thủy lục, trai tăng, truyền giới. Ở đây, tổ có ý chê tọa cụ bị dùng sai mục đích, cũng như khuyên ông Thái Tích Định đừng chấp trước cứ nhất thiết phải đắp y triển cụ trong khi lễ bái. Hễ theo đại chúng thì không thể chẳng dùng, còn tự hành thì dùng hay không tùy ý ta. Tăng còn như thế, huống gì là cư sĩ ư?